Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Hey! tựa dù không dám đi đâu. Như vậy thì một ông thầy thế Phật Hoàng Dương chánh pháp mà còn có niềm tin loạn choạng như vậy, làm sao có tư cách để độ Phật tử, làm sao có tư cách để làm cái tài của độ che bóng mát cho Phật tử, làm sao gọi là một ngọn hải đăng để chiếu rọi tất cả những cái chuyện mà nó thật là sâu sắc đến với lại Phật tử trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Cho nên là khi mà nghe như vậy, một số người bình thường không tu nghe thấy gần tận thế, người ta ồ và đến chùa để xin bi đó, mà vì sợ chết đó. Thank you.
thành phần vẫn còn có ý nghĩa. Đức Phật cũng tăng, nhưng mà giờ cái đức của Ngài lớn, cho nên đã vẫn trả nghiệp, nhưng không mạnh để cuộc sống. Khi con voi này nó đến, là tự nhiên nó phục, quỳ xuống nó phục Đức Phật. Đức Phật đó, còn nếu chúng ta thấy được chúng ta chạy, đừng chết được bởi vì chúng ta sợ, tâm chúng ta loạn. Hạt đá lớn như thế mà chúng ta chết, như thế mà chúng ta cũng thành bèn được. Nhưng mà cái đức của Đức Phật, nó cảm quan được cái nghiệp của bao thơ, cho nên cái sự chứng và cái báo của Đức Phật. Đó là cái bài học để chúng ta học, để chúng ta tạo được cái những chân cách của Đức Phật tử. Để mà mọi người phải khẳng định đạo Phật là đạo Phật, chứ không phải đạo Phật là đạo tín ngưỡng. Nên cái sự tu chúng ta mà không đúng, không hợp lý, tự chúng ta bôi nhọ Phật giáo của chúng ta là do chính Phật tử chúng ta. Cho nên tôi mong rằng các vị phải kỹ lưỡng, nhìn cho thấu đáo và phát triển cái tiến trình thế nào và thế nào không cần nhận. Như vậy thì chúng ta mới sáng đúng diện Phật để lễ bái tôn thành là Phật. Đừng bao giờ xem Đức Phật là cái gì muốn che chở những trong mình, những không làm mà không giúp được. Ngài chỉ là gián tiếp giúp được và trực tiếp đâu, trực tiếp là bạn. Cho nên đó là một cái ví dụ tôi vào đã sẵn chút. Mà tôi nói như vậy không phải khuyến khích các vị bác bỏ, không phải. Nhớ nhà không phải khuyến khích các vị bác bỏ cái gì kỳ dở. Vì nguyên vì các vị đối tượng để chúng ta sử dụng. Nhưng mà sử dụng trên tinh thần của Phật giáo, đừng sử dụng theo sách vở đó là một cái gì. Thứ hai, cũng là thầy giờ của ta. Đối với việc mà những lời khuyên gọi là gì, những gã vợ chồng là gì, có nghĩa là lập gia đình, cưới hỏi cho con cháu mình. Tuổi tác mình cũng nên có, coi đây chị, mỗi tuổi của con người nó tự nhiên cái cốt của cái con vật đó. Nó biểu hiện trong gì để đi vào cái sản phẩm, mà tôi là người có thể nhìn thấy cái này, tôi nhìn thấy cái tôi biết tôi là tôi nói thật tình cho con. Đó là một phương pháp chúng ta phải học. Cho nên sở dĩ mà các thầy coi tuổi tác hợp hay không hợp là các thầy coi cái gì về tâm của hai người, chứ không phải coi cái tuổi không. Tuổi chỉ là một cái cột, mà mỗi tuổi mỗi sân cảnh khác nhau, nó sẽ tạo ra cái tâm lý khác nhau, tính cách khác nhau và nghiệp lực con người khác nhau. Cho nên rằng ví dụ như ngày một giờ hay một năm nhưng mà chưa chắc giống nhau, bởi vì chủng tử của mỗi người khác nhau. Nhưng mà nó khác nhau bằng cách nào? Nó biểu hiện ra sắc tướng của mặt và tướng chi. Ví dụ như thế này. Cho nên ở đây nha, tôi dạy cái đứa học trò. Nếu giả sử ở đời, không theo dòng sống lập gia đình, đặc biệt chỉ là mình phải coi xem tâm mình có phù hợp. Đừng có chú ý gì, nhưng mà đứa nó nói, là sư phụ, cho con hỏi, cô này, người đó còn, người đó không có phù hợp không? Chưa mới quen là hỏi gì bác bỏ cái gì mà nói nếu giả sử cái người này còn tôi còn mình mà còn cái tuổi không học còn bỏ cho nên cái chuyện cái nào cũng tự làm có duyên thì mình cũng quen quen thì tìm hiểu để mà làm sao bắt nó phù hợp khi bắt nó phù hợp thì tính được. Cho nên các vị biết là nếu hai người thấy nhau mà không hợp tuổi đối với các vị có cho lấy không? Nếu con cái hả? Hỏi tiền có không? Không, đấy cố chấp nó để nữ mà phải chính những cái này là những cái con cái sẽ nghĩ ngược lại mình. Ba mẹ đi chùa nhân quả ba mẹ biết tu có đức có phước như thế, ba mẹ biết những phần cách mà cũng cố như thế, cố chấp như thế làm sao mà có tính tâm đi đó là một cái. Không, tôi nói thật, bởi vì tôi là người đã ba dạng rất nhiều. Những người học trò tôi khắc, khắc đó là cái tâm khắc của cái tuổi khác, giữa tuổi là cái tâm tục. Cho
đạo Phật nói ra cũng vẫn nói thắc là đúng, nhưng mà thắc đó chúng ta làm sao để làm được phù hợp? Có nghĩa là ai gì là tu phải thấy đổi, tu còn cá tâm, cái tâm phải thay đổi, phải sửa đổi thì nó sẽ hợp. Đó là cái giải nghĩa của đạo Phật, cái nhìn về phong thủy mà chúng ta. Ở đây ví dụ như chúng ta thấy là thổ thủy, hai đứa mà thổ mà lấy nhau là thành thủy. Mà bây giờ á, thương nhau có nợ với nhau mà không cho ta lấy vì nguyên thế là chúng ta làm sao là thế? Càng nhờ như thế là chúng ta sao? Tôi là không cho lấy. Nếu tâm sự hỏi phương tâm sự, hiểu tương tương, cũng vậy tôi cho lấy. Mà tôi là người thực tế thứ ba này, thì thiết thực ba này, về cái lý của đạo Phật. Tôi chịu trách nhiệm tương tương. Nhưng ngược lại, người thổ vợ là người biết các cháu, thật ra cũng không làm nhau. Nếu tôi không có tâm sự tâm sự tính tính hết thì chắc chắn tôi không ở đâu cả. Đó là điều mình phải tâm. Nếu các con muốn lấy nhau thì chỉ mới điều kiện các con phải hứa phải tu hành, và khi nó tu nó sửa tính hết thì tự nhiên nó sẽ hợp. Đó là sự tâm. Và cái tính thứ hai nữa, xuất phát như vậy thì cái tâm sanh con vào kiên để khổ sanh kiên và kiên sanh thì nó là cái tính. Cho nên con vị mà chưa theo sắc vở trong các tâm thì bích lối ngay. Chỉ có những tâm đạo Phật đi vào giải tỏa được cái chỗ sống chúng ta phải làm. Từ đó là tâm thật, các vị có thể hiểu hay là các vị có thể nhìn vào mặt trong cái kiếm. Đó là sự thật. Cho nên là mình không có coi thường không vị là bây giờ mình chân tâm vẫn sử dụng, nhưng mà trên tinh thần giáo lý của đạo Phật đừng có trên tinh thần tất giả là chúng ta đi chẳng hạn. Đó là cái điều thứ hai mà tôi đã từng làm cho các bạn đạo Phật. Các vị ông thầy các vị phải biết học trò này. Cho nên tuổi trẻ thì khó khăn là nó đúng tôi ra, nhưng mà mình không được mình dạ cho các cháu phải sửa không sửa các cháu là có thế không? Cái cuộc sống tôi đã mừng lắm. Cho nên các vị biết là số mạng con người sẽ được thay đổi nếu như tâm hồn chúng ta được thay đổi. Có những cái tính cách chúng ta có tu dưỡng thì số mạng sẽ thay đổi. Thực tế là nếu không thay đổi thì tôi tu làm gì? Nhưng mà các vị thường nói nha là số tôi làm gì, cái tâm tôi làm gì là sao sửa được? Tâm sự là sửa được. Các thầy tu là sửa tâm, tâm tâm không sửa những cái tâm xấu trở thành nó thuộc kiếm. Đức Phật cũng vậy, các thầy cũng vậy, thì Phật tử cũng vậy. Tại sao cũng vậy? Bởi vì ai cũng là một con người, chỉ cần mình có quyết tâm thẳng lành và kiên nhẫn tinh tấn, chúng ta sẽ làm được tất cả. Cái tánh còn sửa được thì được không? Tướng đi. Cho nên nhìn tướng đi là người này biết là bạn trong lãnh đạo hay không, phải nhìn tướng đi. Có nhiều người nhìn tướng xấu, người ta xấu. Mình tu dưỡng mình sửa được đó. Hằng ngày mình cố gắng tự tu dưỡng mình tự sửa nó sẽ thành công. Mình hay sống thành thói quen mà không biết cái thói quen là tốt hay xấu. Nếu mà xấu thì chúng ta phải đổi thay chứ. Ví dụ như tập tục của chúng ta và người Bắc Việt Nam là người Bắc nè, là giao thừa là không cho phép con cái ra ngoài. Đợi cho tới sáng rồi người nào sống nhà mới được cho ra. Người sống nhà đó phải chọn tuổi nào hợp để kia nọ bắt đầu mới mới được vô thì người ta phải mang cái mặt. Cho nên người sống nhà mà đi bắt đó, người sống nhà mà đi vào người bị bắt đó, thì cái người đó trong cuộc vua ngày đó mời ngồi lịch sự cho ăn món này kia nọ như gì hậu bị nó. Nhưng mà nếu năm đó mà gia đình làm cái gì đó nè, là cái người này là đồn khổ bị nguyền rủa suốt năm đó các vị. Đó là sự thật. Cho nên cái tập tục sống nhà liệu có hợp lý hay không, đó là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái nhân quả chúng ta năm nay chúng ta tu tốt, thực hiện tốt thì quả là tốt. Chứ không phải tự nhiên mình tu tốt, mình tự trọng, tự trọng, tự hào ta tới cái tự nhiên của mình thì ta ra quả. Đâu có chuyện đó. Ai làm cái việc trên cái việc đó là cái việc tốt, nhiều điều chúng nhiêu còn mê tín nữa, mà phật tử chúng ta đi chùa nghe pháp tu hành để nói giỏi lắm, nhưng mà đúng chuyện thì cái gì chắc mê tín lắm. Như vậy chúng ta phải xem lại. Cho nên đã là một người đệ tử Phật, biểu hiện là niềm tin nào gọi là niềm tin chân chánh, thì tự các vị phải mở ra một con đường hiểu biết Phật Phật giáo. Nếu chúng ta thật tu thật học, nghe cái gì chúng ta biết đi, như vậy chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Mới nghe từ thân thế cái lõ thậm chí mua gạo cũng bị gói bị cháy mà tiền dành cái ngày ngày tinh nữa cái tương cái thậm chí những người mà tiêu cực không chịu đi làm được cũng gần trở thành người ăn chơi xa đỏ. Thực tế nó có chuyện đó, các vị đang có nhiều điều các vị cũng hoang mang nhiều lắm. Cho nên vì cái sự kiện này mà khi nghe và thực hiện trao tâm lý giới và các vị phát nguyện đó, hướng về quy Phật thì bắt quy tăng, có nghĩa là mình hướng về học cái hay cái tốt của Đức Phật, của lời dạy của chúng ta, thì tính gọi là quy y nhé. Nếu không nói nữa thì bây giờ là quá thì quá là lắm. Nên cái này là cái rất là bà con luôn đặt dấu hỏi, cuộc sống rất phức tạp rồi. Tôi có nghe vợ rồi đó, tôi chưa có sống là khác, tôi chưa nói được cái việc chết. Những người vẫn tự mình không thật tu thật học thật sự này thì mãi mãi đã thật tâm của một người khác. Ai từ đến chùa tập với ai mà về nhà thì cái chữ là một lưu chân và trở về một cái tập này như người đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải chỉ tâm chân tình của nhà đi cái phương tư này đâu mỗi đêm chúng ta ta cũng nhận chúng ta là đệ tử, mà đệ tử Phật là một duy trì cái niềm tin chân chánh, mà duy trì niềm tin chân chánh thì chúng ta phải biểu hiện những hành động chân chánh, làm sao phù hợp với đất nước, xã hội, Phật giáo, thực hiện đức Phật, pháp luật nhà nước, cũng theo một đạo đức, con người truyền thống của thế giới, như thế thì cái hành động đó mới là hành động chân chánh. Xuất phát từ cái ý kiến chân chánh và cái suy nghĩ chân chánh, và đặc biệt là tâm thiện cái này là tâm thiện từ bản chân chánh. Nên cái niềm tin bản chân chánh nó sẽ tạo điều kiện bước cho cái hành động chúng ta sẽ được chân chánh. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ về những người tu niềm tin chân chánh. Thì các vị có thể chúng ta phải tu nhiều lắm, và suy nghĩ là mình sẽ mình đã có được những tin chân chánh chưa, hay là chúng ta mới chỉ có niềm tin thôi. Đó là cho nên thực tế thì chúng ta làm những gì là một chủ đề là niềm tin chân chánh, đối với các bạn là một cái khác cho nên mọi sự vật về niềm tin khó khó khăn và khó an tâm trong cái kiến thức độ tâm luôn gì đó thì bây giờ cũng sẽ mang được những cái gì đó để nói và làm những cái gì đó để và những cái gì đó sống tôi biết chắc chắn những cái này chắc chắn những cái gì đó để quan hệ chúng ta tôi biết những cái gì đó để các bạn nghĩ tôi tự mình thoải mái những gì đó không tự cản mà mình rối nhưng nhớ rằng không thể nào mà giải quyết những cái đó khi mà bắt đầu thì khó xử lý trong một cái tình huống đó khác đi với cái phần phải dành cho cái tâm trí thì thật từ đầu ờ bây giờ là có cái câu hỏi thì sẽ là những người đã làm đang xin lỗi
sáu mươi một tuổi có tên là Tệ Viên con kính linh bạch thầy đại đức cho con biết nhiều khi những khóa lễ tu học đầu tiên thầy khai kinh con vì rất là quý trọng tất cả các phật và bồ tát con nghe để quy kinh lên đầu như thế con có phạm được vào phạm tội không
Thứ hai
thì như cái đời con tu học, nhiều khi ở chùa không có phương tiện đó, thì cái mồ hôi ra nhiều quá, con tháo áo cho để lên trên băng đá, như thế con có còn có dựa tu đứng thì giữ trang nghiêm không, kính làm tập và đại đức chỉ dạy cho con được từ phận. Nam mô A Di Đà Phật.
Tâm nghĩ ác là con cũng như biết cái câu mà tâm nghĩ ác thì con sẽ biết, nhưng mà không có nghĩ thiện thì con thắc mắc, con xin hỏi thầy để giải đáp.
Dạ, vâng, cái đó là cái gì rất hay. Thank you.
bây giờ các vị tin Phật học được điều đó ha. Cũng chưa tới lúc đó, bây giờ chúng ta trong đó chúng ta có thiện có ác đúng không? Bây giờ chúng ta là bắt thiện làm thiện, thiện không làm được thiện ác, thiện làm cơ ba muốn. Chúng ta cứ thấy nó làm. Cho đến khi nào chúng ta thấy cái thiện nào thật rồi không có một cái lợi thiện để tham lam sân hận si mê, không có một cái thiện nào mà chúng ta có thể cảm thua. Đấy là tất cả mọi thứ để tìm mất nhau. Và chúng ta là một tâm nhìn hẳn tốt hơn. Lúc đó là cái thiện và là quả thiện. Và khi tâm chúng ta bằng thiện hoài và quả vị ấy, thì có thể biến thành một cái thanh tịnh vốn có, không có thiện. Cái ác nó có, cái đức thiện nó có. Mà ác nó không còn, cái đức thiện nó không còn, cái đức thiện nó nữa. Mà chữ thiện đó, nó chuyển thành một chữ thanh tịnh. Mà nó chuyển thành một chữ chân tâm. Thì chữ thiện đó, nó phải trao. Cho nên ở đây, tôi chỉ nói như thế là thật sự đó là một thứ hai. Thì chúng ta là một thứ nhất. Chúng ta nhớ là phải nên nghĩ thiện nhiều và không nên nghĩ ác. Nhìn bớt những cái suy nghĩ ác và tắt những cái suy nghĩ thiện và hành động thiện, đó là chúng ta chú ý ra. Cho tới khi nào mà tâm chúng ta không còn những cái suy nghĩ ác, lúc đó chúng ta sẽ thấy được, cảm nhận được thế nào gọi là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thì người thì nói được thì cũng được rồi. Các vị nhớ nha. Cho nên đổ nói được, làm được, nhưng chúng ta chưa thể nói được như thế, mà biết như thế thì đến không. Bây giờ chúng ta đang ở chỗ là tinh tấn làm những việc thiện bởi niềm thiện và nhiệm kỳ nhiệm bỏ đi những cái việc ác hành động ác từ từ trong tâm hồn chúng ta, đó là cái mà chúng ta cần làm. Tới đầu được từ từ sẽ nói cho đó nếu mà tôi xin cảm ơn nghe nói từ ở đây có thứ nhất là có một câu hỏi có một cảm và sự nhận định của đời đó
Để giao thông đi, để làm
thành nó được một cái gì đấy, nhưng đến cái tài không được thương ánh sáng, mất mất thì phải đầu mà có vẻ mà không có gì đấy, có bạn nghĩ đến chưa? Bây giờ hỏi cuối cùng sẽ dễ chưa? Nếu người đã chết lâu năm mà bây giờ còn muốn tiến cầu siêu thì người đó có được siêu đó hay không? Còn đang thực hành. Ở đây thì nói đến vấn đề này đi qua đây, vấn đề sau đây chúng ta sẽ giải quyết hòa giải. Ở đây thì tôi nói các thứ nhé. Trong cái kinh mà chúng ta đã được học rằng người chết và người chết của người chết đã thay đổi, nhưng mà cũng như là một cuộc sống này đã thay đổi. Thế mà, và chết lâu năm nữa, có nghĩa là chúng ta đã tái sanh rồi, chúng ta đã thay đổi. Thế nên thì bây giờ chúng ta cầu siêu cũng có giá trị là hình hốt. Bởi vì người sống có những người chết chúng ta ở đâu thăm các người sống là một con trọng đề là những người là một người được biết và chúng ta kiếm hào của đồng chúng ta phải tính nghĩ ví dụ ngài đã có ngài có cả sống chặt nữa bốn phần còn sống chúng ta nên hàng ngày hàng năm chúng ta cũng khổ chúng ta vừa thấy những đồng xuyên đó chúng ta mong cầu cho những người ăn sạch ở đâu đó rồi không ăn sạch được lúc nào ngày đêm tưởng nhớ và không còn những điều đó được sống sống đó là những điều tốt nghiệp mà chúng tôi có thể làm đó là một cái điều đó là được nhưng không không một siêu thoát cái điều đó siêu thoát hay không á cũng phải từ một phần của cái mình đầu tiên cái công đức của mình nó đặt nặng các người đó có 100% như cái chuyện của mình cho nên ở đây thì tôi xin trả lời là người chết lâu năm chúng ta vẫn nhớ